lời Chúa. Thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba mùa chay, ngày 18 tháng 3 2023. Lời Chúa. Thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba mùa chay, ngày 18 tháng 3 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 3 cũng là ngày thứ 25 trong 40 ngày chay thánh tĩnh tâm, với chủ đề dấu chân trở về, với chủ đề dấu chân trở về. Thưa anh chị em, ngước nhìn lên mẹ Maria để xin mẹ cho mỗi một người đến với mẹ. Mẹ dắt chúng ta về với Đức Giêsu, con của mẹ. Chúng ta vẫn hát trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy nhờ ai, biết trông nhờ ai. Trên con đường về quê trời, có mẹ cùng đồng hành với ta. Ta được mẹ đưa về, đặt những dấu chân của ta vào dấu chân của Đức Giêsu, con của mẹ. Con đường về quê trời ấy, hãy trở về con đường ấy đi. Hãy trở về con đường về quê trời, đừng đi con đường khác nữa. Con đường mà mẹ không đi, ta không đi. Con đường mẹ đi là con đường lên núi Sọ, ta đi với mẹ, mẹ đồng hành với ta. Con đường mà mẹ đứng kiên cường ẵm con của mẹ dưới chân thập giá, ta đi con đường đó đi. Con đường gian khổ, con đường trở về là con đường gai góc, con đường gian truân, con đường khổ ải mà mẹ đã đi, có mẹ cùng đi với ta, ta không cô đơn. Nào, mời anh chị em cùng với mẹ Maria đi những dấu chân trở về. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Hô-dê chương 6 câu 1 đến câu 6. Bài trích sách Ngôn Sứ Hô-dê: con cái Israel bảo nhau rằng, nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. Sau 2 ngày, Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống. Ngày thứ 3 sẽ cho chúng ta trỗi dậy và chúng ta sẽ được sống trước nhan Người. Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người. Như hừng đông mỗi ngày xuất hiện, chắc chắn thế nào Người cũng đến. Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai. Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ephraim hỡi? Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Juda? Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Vì vậy, ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng, lấy lời miệng ta mà diệt trừ. Phán quyết của ta sẽ bừng lên như ánh sáng, vì ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mơ lượng hải hà xoa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ. Chúa chẳng ưa thích gì tê phẩm, con có thượng tiên lễ toàn thiêu. Ngài cũng không chấp nhận, lạy Thiên Chúa, tê phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát. Một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Si-on, thành lũy Giê-ru-sa-lem xin Ngài xây dựng lại. Bây giờ Ngài vui nhận tê phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ. Câu tung hô tin mừng. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 18 câu 9 đến câu 14. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không, vì phạm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ ba mùa chay, bài đọc một trong sách ngôn sứ Hô-sê, chúng ta lại được nghe lời mời gọi: nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Con cái Israel đã bỏ Chúa, bây giờ bảo với nhau rằng: nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Anh chị em và các bạn trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn có nói được với nhau câu đó hay không? Trong mỗi gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái trong gia đình nói rằng là: nào chúng ta hãy trở về với lòng Chúa thương xót. Rồi trong cộng đoàn, là ca đoàn, là các hội đoàn cũng nói với nhau: nào chúng ta hãy trở về với lòng Chúa thương xót. Rồi anh chị em, mỗi người hãy trở thành người đi loan báo điều đó. Hãy gióng chuông lên, hãy nói với mọi người mà chúng ta quen biết, bạn bè. Nói thật với anh chị em, chứ gặp nhau nói chuyện ăn chơi thì dễ. Nói chuyện shopping, mày có biết mấy cửa hàng này, cửa hàng kia, có môi son này, có má phấn nọ, có thời trang kia, phải không? Hoặc là có biết chỗ nào cái này quán thịt dê nào ngon không? Có không? Có biết chỗ nào mà lẩu bò bây giờ nổi tiếng không? À. Ấy thế mà là cả đoàn, là hội đoàn, là nhóm lòng Chúa thương xót, có bao giờ mình ngồi mình nói với nhau về chuyện đạo đức? À, hình như là khó nói, như là nó ngượng miệng lắm, phải không? Tôi thấy mình thua anh em Tin Lành ở điểm này. Anh em Tin Lành mà gặp một cầm cuốn tin mừng đi, nó nói thao thao bất tuyệt, gõ cửa nhà ra cái, mở cửa ra chào hỏi xong cái là thao thao bất tuyệt nói về Chúa. Mình không muốn nghe, mình mời họ về, họ cũng còn cố nán lại, họ nói. Họ như là không biết xấu hổ là gì ấy. Giống như là tôi trơ mặt ra như đá. Đó, nói loan báo tin mừng họ cũng có cái độ lì của họ như vậy. Mà mình phục họ chứ. Thế không ạ? Rồi trích dẫn Kinh Thánh mấy. Đó. Họ không ngại. Còn mình ngại. Đúng không? Nói thật, con bây giờ con nói với bạn của con trong đại học về Chúa bao giờ chưa? Con nói với đồng nghiệp của con trong công ty bao giờ chưa? Anh nói với những thuộc cấp của anh đi, anh là sếp, anh có nói với thuộc cấp của anh về Chúa bao giờ chưa? À, ăn cơm còn quên làm dấu. Không phải là quên nhớ mà ngại làm dấu, chứ đừng nói mà quên. Quên thì còn có tạm tha thứ được đi, nhưng mà có người giả vờ ngoáy ngoáy mũi, trong giả vờ chùm miệng làm dấu thánh giá. Có không? Có không?
Có.
Ở đó. Thấy chưa? Có dám nói hãy trở về không? Rủ nhau mà trở về không? Rủ người ta đi xin tội, anh có rủ anh đi xin tội bây giờ chưa? Rủ đi nhậu. Thường xuyên. Đấy. Vỡ mới rủ xong. Mới rủ đi nhậu về phải không? Hay là rủ đi xin tội? Hả? Rủ đi đâu? Đi nhậu. Rủ đi đâu? Shopping. Có rủ đi xưng tội không? Có rủ đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa không? Có rủ đi đàng thánh giá trong mùa chay này không? Thôi nói gì nói, tôi quay lại chúng tôi đấm ngực chúng tôi trước. Nói gì anh chị em giáo dân thôi, không dám nói. Còn chúng tôi đây nè, anh em linh mục tu sĩ ngồi nói chuyện với nhau, bây giờ có khi người ta khoe, này, điện thoại mấy rồi? 14 rồi. Có cái nào hay hơn không? 16 bao giờ ra này kia? Xe hơi của đằng ấy mới chịu chức xe gì đấy? Mẹt bao nhiêu? X650. Ừ, tớ phải kiếm cái gì đó. Ngồi đấu với nhau điện thoại, đấu với nhau xe hơi. Mà có khi là đi tĩnh tâm mới ngồi giờ giải lao đấu cái đó. Mà ngồi giờ giải lao mà nói hôm nay cha giảng phòng nói về đề tài này anh thấy sao? Thì ông mờ quá. Đạo đức nó vừa chứ. Nhiều khi chính chúng tôi đấy, phải đấm ngực. Chúng tôi đã linh mục tu sĩ với nhau ngồi mà nói chuyện về Chúa, về mẹ cũng hơi khó rồi nhé. Chỉ có khi tranh luận thì có. Tranh luận về luật á, hôm nay phụng vụ ông này làm đúng, ông này làm sai á, thì có. Có khi phê bình chỉ trích thì rất là nhanh lắm. Ông này giảng hay giảng dở, ông này là đám tang, cảm ơn dài, cảm ơn ngắn, này phê bình những cái đó thì dễ. Nhưng mà chia sẻ về đời sống đức tin, đời sống đạo đức mà rủ nhau, sao có rảnh không đi viếng thánh thể không? Mình như là hơi lạ nha. Tại vì ai cũng nghĩ là mình làm cha, làm cụ rồi còn nói chuyện đạo đức với nhau, giống như sợ múa rìu qua mắt thợ. Đúng không? Hoặc là ngại nó bảo mình đạo đức giả, ngại nó bảo mình đạo đức quá. Tôi thú thật đấy. Tôi cũng chẳng dám mở miệng tôi nói về lòng thương xót Chúa với anh em linh mục của tôi đâu. mới lên rủ lên Chúa, lòng thương Chúa bảo cái việc đạo đức tự do mỗi người ai làm mình ngượng cứng miệng nói gì nữa. Rồi rủ đi lần chuỗi bảo là tự do của mỗi người. Nhưng họ quên rằng là khi mình lần chuỗi lần minh côi với nhau, mình được ơn đại xá, họ quên điều đó. Anh lần riêng 3-4 chuỗi, 5-6 chuỗi cũng không thể được một ơn đại xá, trừ phi mà 2-3 người họp nhau lại cầu nguyện mỗi ngày lần chuỗi minh côi được ơn đại xá. Đằng nào mình cũng lần, tại sao trong cộng đoàn mình với nhau mà mình lại không họp nhau lại để mà lần được? Thế không ạ? Mà xin lỗi, nói lần riêng chưa chắc đâu. 1001 lý do mình có thể quên, có thể châm trước, đang bận tiếp khách, đang bận điện thoại, đang bận soạn bài giảng, đang bận soạn giáo lý. Thế là thôi amen, tới đèn, đi quay phim. Không phải đi ngủ. Tôi đang nói về tôi đấy. Tôi chẳng dám chỉ trích hay là phê bình ai đâu. Mà chính bản thân tôi, cái sự yếu đuối của mình như vậy đấy. Cho nên tôi biết rằng mình yếu đuối, cho nên tôi mới rủ anh em đến cầu nguyện chung để mình có bám vào anh em mà cầu nguyện chung chứ. Chứ không mình dễ chủ quan lắm. Mình dễ cắt nghĩa dễ dàng cho mình và khắt khe với người khác. Trong khi đáng lẽ là phải khắt khe với mình và dễ với người khác thì mình làm ngược lại. Vì thế mà nãy nói với anh chị em, nhưng mà thực sự chúng tôi gặp nhau là chỉ nói chuyện thể thao, bàn chính trị, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, mà nói về Chúa, nói về lòng Chúa thương xót. Thôi ngại lắm. Có khi anh em khác cũng bảo thôi anh Long đừng đề cập đi, mới để tí nghị. Tí nghị cái gì? Lòng thương xót Chúa mà tí nghị với phức tạp. Làm như vấn đề chính trị, tí nghị và phức tạp. Rồi nói đến lòng thương Chúa là giống như là đố kỵ, là cấm kỵ. Kỳ lạ thật. Là mục tử của lòng Chúa thương xót, chứ mình phải mở miệng ra là phải nói về lòng thương xót Chúa, mà tôi lại không dám nói, mà tôi lại ngại. Rồi khi mà mở ra nói thì đôi khi lại bị mấy cái câu làm đâm mình như nước lạnh tạt vào mặt, rồi không dám nói nữa. Thôi đừng đụng đến mới để tế nhị và phức tạp. Trời, lòng thương xót Chúa là tế nhị và phức tạp. Sao kỳ vậy ta? Tôi thấy câu này, Israel bảo nhau nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Nguyên câu đó là tôi suy gẫm, tôi thấy ngày xưa người ta nói được như vậy, những anh em khác họ nói được như thế, tại sao chúng ta tông đồ lòng thương xót Chúa, tại sao linh mục tu sĩ lại không nói được với nhau như thế? Rủ nhau đi làm những việc đạo đức đi, rủ nhau đi làm những việc tốt lành đi, nào chúng ta hãy đi tĩnh tâm 40 ngày đi. Anh làm được, anh nói với ai chưa? Thế bây giờ là hai ngày thứ 24 rồi, anh chưa nói thì bao giờ anh mới nói đây anh? Hay là chờ đến ngày thứ 40 mới nói? Hả? Chắc vậy, lại Chúa tôi. Còn chắc vậy đấy chứ. Nó nhắc cỡ đó mà nó còn bảo nó chắc vậy thì tôi không biết nói cái gì bây giờ đấy. Còn bạn, bạn nói được với ai nào chúng ta hãy đi tĩnh tâm với chủ đề gì còn nhớ không? Lại giống chủ đề là quên rồi. À trời ơi là trời. Trời cao đất thấp ơi. Chủ đề là dấu chân trở về. Lặp lại, chủ đề là dấu chân trở về. Ông kia mặt đỏ quá, không biết là mới dấu chân đi nhậu về sao chứ. Dấu chân trở về gì? Dấu chân nhậu về. Về dấu chân nhậu về, ta thấy nó loạn quá, biết ngay rồi dấu chân nhậu về. Cho nên là mà bên Mỹ mà muốn thử coi anh có bị uống rượu khi lái xe không. Xuống, mời anh xuống, rồi giấy tờ xong rồi. Bây giờ đi từ đầu kia đây cho tôi 10 bước. Đi mà cái dấu chân mà nó nhậu về là biết liền. Nó không có thẳng hàng nữa, nó cứ xiên xiên sọ sọ, biết là dấu khỏi cần thổi với lại cái gì cả. Anh cứ bước 10 bước lại đây cho tôi. Và đi kiểu dấu chân người mẫu. Đàn ông mà đi dấu chân người mẫu sẹo sẹo sẹo. Còn mấy bà thì lại đi dấu chân hàng hai, không dấu chân người mẫu nữa, là biết bà cũng uống rồi. Thì thưa anh chị em, bây giờ có nhiều dấu chân lắm. Dấu chân nhậu về, dấu chân gì về đó. mà không có dấu chân trở về với lòng Chúa thương xót. Đó là điều nhức nhối chứ ạ. Nghe những câu trả lời vừa rồi anh chị em thấy nó thực tế, nhưng mà tôi chấp nhận thực tế phũ phàng ấy. Thà mình biết vậy còn hơn là nó nói, thế cha có, cha con nói nhiều lắm cha, con gặp ai con khoe, gặp ai con mời. Bướm. Bà có đi mời người ta đi mua đất đai thì có, mua mấy căn hộ mới dựng xây thì có. Riết rồi tôi gặp nhiều khi nó gặp cha cha cha, nó đi nó chào hàng không à. Mời rồi cha, con này có cái này mới này cha, có cái này mới thì cha bảo hóa ra sao ấy. Nó làm cho cái công ty đó, mà công ty đó là nó tính theo doanh thu và cái số mình bán được bao nhiêu sản phẩm. Bây giờ là cứ khoán hết rồi. Cho nên là suốt ngày đi chào hàng. Mà chả thấy đi loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa gì cả. Giá mà nó hăng say loan truyền lòng thương xót Chúa giống như nó đi chào hàng thì hay biết chừng nào. Nhưng mà khổ nỗi loan báo lòng thương xót Chúa không ai trả lương, không ai trả tiền. Tôi nói làm ngày được bao nhiêu, bảo thưa cha, mỗi giờ bây giờ được 50 ngàn tiền Việt Nam. Đó là may rồi đó. Còn có chỗ mà đi học nghề pha chế, học mất 18 triệu, ra làm lương 18 ngàn đồng một giờ. 18 ngàn đồng một giờ chứ không phải được 50 ngàn một giờ như chị đâu. Mà được 50 ngàn một giờ, thưa cha, cũng không phải ngày nào cũng được làm đâu cha. Nhiều người xin quá, có khi nó cho mình ngày được có 3-4 tiếng, hoặc có khi ngày 24-6-3-5-7 chứ chẳng được. Mà tính ra như vậy được có mấy triệu bạc một tháng. Tính ra được 100-200 đô, 200 đô một tháng. Có khi người ta làm một ngày có khi cả 100 đô. Thưa anh chị em, ta thấy một cái sự chênh lệch như vậy. Và thấy rằng là nếu mà người ta trả tiền cho mình đi loan báo lòng thương cho Chúa mỗi ngày, mỗi giờ là 50 ngàn có đi không? Thưa cha ngại lắm. Thôi tôi trả 100 ngàn đi. Thưa cha khó lắm. Mà đúng thật. Ngại là đúng, khó là đúng. Vì anh chị em mà tính chuyện lương để mà làm việc đó thì hoàn toàn là đi ngược với con đường lòng thương xót. Và rõ là ngại và khó là đúng thật. Nếu tôi nói thật với anh biết, tôi cứ trả cho anh là 500 ngàn đi, tức là tôi trả cho anh là 50 đô một giờ, anh đi loan truyền lòng thương xót Chúa, anh đi được không? Không đi được đâu. Không đi được đâu. Cái miệng anh cứ ngắc không nói gì được. Vì lòng thương xót Chúa đâu phải cân đo đong đếm bằng tiền. Đâu phải là trả lương bằng những của cải đời này. Mà Chúa nói rằng là ngươi, những người đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ được cái gì biết không? Lương tháng bao nhiêu biết không? Được bảo là lãnh cái gì biết không? Chỉ được một cái bảo đảm duy nhất là giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Họ sẽ được về với lòng Chúa thương xót, vì Chúa đến đón họ với tư cách là một người cha đến đón đứa con về nhà, chứ không phải là một thẩm phán đến để mà truy cứu hình sự, coi một lúc mày sống mày đã phạm tội gì, công thưởng phạt như thế nào, không. Nhưng mà người ta có thấy được cái điều đó không? Thấy, người ta có làm không? Không, vì nó không có lợi ở đời này. Lợi đời sau thì không biết, nhưng mà đời này thì không thấy gì. Ô nhục, sỉ nhục, loại trừ, chống đối, rồi đổ vạ, cáo gian, đủ thứ hết. Cứ mỗi ngày tôi cứ nghe những lời đổ vạ, cáo gian nó ngập cả đầu. Lời tố cáo đủ thứ hết. Mình vì thế mà cho dù tôi trả anh là 500 đô, là 1 triệu, một tiếng đồng hồ anh cũng không làm được đâu. Anh mở miệng ra anh nói cứng ngắc, và anh nói cũng chẳng ai nghe. Thằng nó làm vì tiền mà nghe cái gì, lòng thương Chúa mà làm vì tiền thì nghe làm cái gì. Nó khác. Cũng giống như là anh đi quảng cáo sản phẩm, người ta sẽ hỏi anh là vậy anh đã sử dụng nó chưa? Vậy mình quảng cáo cái gì? Bảo thưa, vì tôi không có tiền tôi sử dụng nó. Phải không? Chị đi bán một sản phẩm, một cái lọ nước hoa chẳng hạn. Lọ nước hoa là 5 triệu một lọ, có tí xíu như vậy bằng ngón tay này. Rồi chị đi quăng này thơm lắm, tốt lắm, lắm. Hỏi, vậy chứ cô xài chưa? Dạ thưa chưa. Sao vậy? Tiền đâu tôi xài? Lương tháng tôi có 5 triệu mua lọ nước hoa thì lấy gì mà xài? Vậy mà sao cô bán? Vì tôi phải đi bán vì tôi làm công. Người ta bảo tôi đi bán thì tôi đi bán. Bảo tôi đi quảng cáo thì tôi đi quảng cáo. Mà tôi chưa có tiền xài. Vậy ai dám mua nữa không? Cũng như thế anh nói về lòng thương xót Chúa mà anh chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa là gì cả. Bảo sao anh nói hay vậy? Thì sách nó dạy nè, đây tài liệu đấy. Rồi tôi đọc rồi tôi nói thuộc lòng. Sao tôi nghe giống như anh trả bài vậy? Bảo thì tôi đang trả bài mà. Tôi trả bài để tôi lấy tiền mà. Làm sao thấm vào trong cái tim họ? Anh không làm được. Không làm được đâu. Cũng giống như là đi loan báo và rao giảng về lòng Chúa thương xót. Bảo lấy đâu mà rao giảng? Thì từ cái gì mình cảm nhận được mình nói. Thì tiếng nói từ trái tim đến trái tim. Còn nếu mình đọc trên sách thì cũng từ cái đầu đến cái đầu. Nhưng lại ở đó mà thôi. Rồi khi mà nghe nhiều quá thì nói sao cũng được. Rồi rồi gật gật hết cho nó xong đi. Rồi cho ông ấy amen tắt đèn đi ngủ. Thế không ạ? Cho nên là nguyên cái câu mà nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Suy niệm nguyên cái câu đó không đã được một bài suy niệm về ngày thứ 25 của tĩnh tâm mùa chay rồi. Nào chúng ta hãy trở về Đức Chúa. Tại sao mình dám trở về? Vì người đã xé nát thân chúng ta. Nhưng rồi lại chữa lành. Công bằng và lòng thương xót. Sẽ nát thân chúng ta vì chúng ta là tội lỗi. Nhưng mà lại xót thương để mà chữa lành cho chúng ta. Chúng ta chịu như thế là xứng với tội chúng ta rồi. Nhưng mà Chúa thương xót. Thôi vậy được rồi, tha cho nó. Người đã đánh đập chúng ta. Nhưng rồi lại băng bó vết thương. Đấy. Công bằng và lòng thương xót. Công bằng là phải làm như thế, nhưng mà xót thương là vượt lên cả cái công bằng. Vậy là đủ rồi. Xót thương là đáng lẽ nó như thế. Nhưng lòng xót thương vượt thắng đức công bằng. Chúa nói mỗi 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Nếu ta quay trở về với Chúa thì không còn chấp tội xưa nữa. Tất cả những cái gì mà mình đã xúc phạm đến Chúa, thành tâm quay trở về. Bây giờ Chúa băng bó vết thương. Bây giờ Chúa chữa lành, không còn xé nát và đánh đập nữa. Cho nên, khi mình quay trở về với Chúa, thì mình nhận thấy mình là cái gì thưa anh chị em? Chúa nói ta phải làm gì cho ngươi đây? Ngươi quay trở về với ta. Nhưng mà tình yêu của ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Trời ơi, tình yêu giống như bông hoa. Bông hoa nó còn sớm nở chiều tàn. Còn đây, sương buổi sáng, mau tan. Sương mà, mặt trời lên tí là tan liền. Chưa chờ đến buổi chiều, hoa còn sáng nở chiều tàn. Còn sương mới động tí mặt trời lên tan liền. Tình yêu của ngươi dành cho ta như vậy đấy. Vì tình yêu của ngươi khác gì mây buổi sáng mau tan tựa sương mai. Vì vậy mà ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt. Ta lấy miệng ta mà diệt trừ. Phán quyết của ta bừng lên như ánh sáng. Đó là sự công bằng. Nhưng sự công bằng của Thiên Chúa luôn luôn đi đôi với lòng thương xót. Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Chỉ cần tình yêu thôi. Chúa cần tình yêu của ta. Thiên Chúa là tình yêu. Vậy mà cần tình yêu của con người. Cần con người đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Cần con người đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa cần là cần cái đó. Chứ không cần hy lễ. Ta có dâng lên cho Chúa bàn thờ bằng cẩm thạch, chén thánh bằng vàng, rồi là chẳng hạt bằng kim cương. Có người khoe tôi, nhà bán kim cương mà, nói con mới đi hành hương Đức Mẹ Fatima, và con xin làm chẳng suối mân côi, đính những hạt kim cương lên đó. Hãnh diện lắm khoe cái điều đó. Tôi nói tốt thôi, nhưng tôi hỏi chị này, con chị đang đói, vậy chị có nỡ lòng nào đeo kim cương hột xoàn để con chị nó đói khổ không? Có không? Con của anh nó đang là không có cơm ăn áo mặc, có nỡ lòng nào anh đeo mấy cái cà rá hột xoàn trên tay rồi mấy cái đồng hồ nạm kim cương để con anh phải cơm không có ăn, áo không có mặc không? Như vậy thì tốt hơn hết, hãy lo cho con của mẹ đi. Thay vì cái chàng hạt kim cương ấy, hãy lo cho những người nghèo không có cơm ăn, áo không có mà mặc, vì họ là con của Đức Mẹ. Mà chị làm cho họ, chăm cho họ, chăm cho con của mẹ, tức là làm đẹp lòng mẹ, là làm cho mẹ, mà làm cho họ, họ cũng là làm cho Đức Giêsu con của mẹ, vì những cái gì mà làm cho người khác là làm cho Chúa. Ta muốn tình yêu không cần nghi lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu. Đưa hết của lễ này lên của lễ kia mà không nhận biết lòng thương xót Chúa, không đón nhận lòng thương xót Chúa thì của lễ dâng lên ích lợi gì đâu. Dâng hết chén vàng, chén ngọc, rồi bàn thờ, rồi thậm chí xây cả cái ngôi đền thờ to vĩ đại nhất thế giới đi nữa cũng chả là gì, nếu mà không nhận biết Thiên Chúa, nếu mà không nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và cái điều đó là điều mà Chúa cho chúng ta thấy hai người lên đền thờ cầu nguyện đấy. Một người khoe hết, mình làm hết cái này đến cái kia, mà không nhận biết lòng thương xót của Chúa, không nhận biết mình cần được thương xót, không nhận biết mình là người tội lỗi cần được Chúa xót thương, thì ra về cũng chẳng được xót thương, chẳng được đón nhận. Còn người kia nhận biết mình là tội lỗi, xin Chúa thương xót con, xin Chúa thương xót con, mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đó là điều Chúa cần, hơn mọi hy lễ khác, hơn tất cả những gì ta làm, những công trình, những điều mà người khác trầm trồ khen ngợi vì là thấy ông ấy đạo đức, ông ấy đọc kinh, ông ấy dâng lễ, ông ấy xây đền thờ đủ thứ này thứ kia. Mà tất cả những cái đó mình làm chỉ cho mình, cho vinh danh mình thôi, mà chẳng cho Chúa gì cả. Mình không được ích lợi gì đâu, không được công phúc gì đâu. Chúa không cần những hy lễ ấy, cho bằng tình yêu mình dành cho Chúa, cho bằng mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhận biết lòng thương xót của Chúa như người thu thuế. Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Người ấy ra về được công chính rồi, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được Chúa nâng lên. Mấy anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ậm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Niềm tin son sắt, dù cuộc sống còn nhiều muôn phiền, mẹ yêu thương dìu tới bên. miền sông, bác ơi yêu thương anh em một nhà. Xin mẹ dạy con liên đời tràn hoa, cùng chung tay xây hội thánh lương. Oh.